Câu hỏi thứ 97. Chân tướng người niệm Phật không được vãng sanh là sao? Đáp: Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy, chân tướng của người niệm Phật không được vãng sanh như sau. 1. Ngay trong 1.000 người niệm Phật thì có hơn 999 người giả niệm Phật. Thường ngày chúng ta niệm Phật, tâm miệng không đồng nhau, giả tính, hư nguyện, trong tâm luôn quyến luyến, vướng bận, tuyệt đối chẳng phải vì việc lớn sanh tử, mà chỉ là vì lợi ích thế gian. Khi vừa đến cửa ải sanh tử thì nhìn không thấu, buông bỏ không được, lo lắng đầu này dính mắc đầu kia. Cho nên tuyệt đại đa số người niệm Phật đem của báo giá trị liên thành chỉ để đổi thành một cục đường. Do đó niệm Phật chỉ thành phước báo trời người, tạo thành quan nghiệp cho đời thứ ba, mãi mãi ở trong luân hồi chịu khổ không cùng. 2. Chúng sanh đời nay phần nhiều chướng nặng, tâm thô, thức thần tán động, mà cảnh rất tế diệu, nên quán tưởng khó thành. Vì thế Đức Phật xót thương, khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nếu cứ giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời thì 10 người niệm 10 người được vãng sanh, 100 người tu 100 người về. Tại sao thế? Vì không duyên tạp bên ngoài nên dễ được chánh niệm, vì hợp với bản nguyện của Phật, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật và chư thánh chỉ dạy. 3. Nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hành khác thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 người vãng sanh. Bởi tại sao? Vì duyên tạp loạn động khiến cho mất chánh niệm, vì không hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà, vì trái với kinh giáo và lời dạy của chư Phật, chư thánh, vì sở hệ niệm không nối tiếp nhau, vì tâm không thường nhớ Phật, vì tuy hành đạo mà thường tương ứng với danh lợi, vì thích theo duyên tạp làm chướng chánh hạnh vãng sanh của mình và người. 4. Gần đây hàng đạo tục kiến giải không đồng, kẻ thích chuyên tu, người ưa tạp hạnh. Xin khuyên nhắc, nếu chuyên niệm Phật, 10 người niệm 10 người được vãng sanh, còn như tạp tu thì mà không chí tâm thì trong 1.000 người khó mong được một. Nguyện tất cả mọi người đều nên chín chắn tự suy xét kỹ. Nói chung người tu còn có 12 điều làm chướng ngại không vãng sanh: tin không hết lòng, phát nguyện không tha thiết, làm không hết sức, niệm không đúng cách, nhìn không thấu, buông bỏ không được, tâm còn duyên quá nhiều việc đời, chẳng nhàm chán ta bà, chẳng ưa thích tịnh độ, ham học rộng hiểu nhiều về đời và đạo, thích ngâm nga phân tâm như thích ca nhạc ngâm thơ, tán gẫu nói chuyện phím, chuyện thị phi, nghiệp chướng quá sâu dày, không chuyên tu không được nhất tâm. Vậy muốn được bảo đảm vãng sanh thì phải lão thật niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa. Không cần dùng phương tiện nào khác mà tâm tự được khai ngộ. Cổ Đức dạy: Sông ái rộng ngàn thước, biển khổ muôn trùng sống, muốn thoát luân hồi khổ, hãy mau niệm Di Đà. Một câu Di Đà không niệm gì khác, không nhọc khải tai liền đến phương Tây, tức Cực Lạc. Phần B là những câu hỏi về kiến giải. Câu hỏi thứ nhất: niệm Phật vô tướng là sao? Đáp: niệm Phật vô tướng là niệm pháp thân Phật, cũng gọi là thật tướng niệm Phật, tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được chân như tam muội. Pháp này dành cho bậc thượng căn thượng trí, thuộc về thiền tông, nhưng cảnh giới do tâm thiền hiển lộ nên cũng nhiếp về tịnh độ. Nhưng nói đến phương tiện vãng sanh, thật tướng niệm Phật vẫn chưa chánh thức thuộc tịnh độ, như ý nghĩa ba kinh mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Do vậy, chư tổ đề cập cho rộng thêm về nghĩa lý mà không rộng tuyên quá để khuyên người tu. Nếu cần tham cứu thêm, kính xin liên hữu hãy đọc quyển Niệm Phật Vô Tướng, nguyên tác qua văn của Tiêu Bình Thật cư sĩ Hạnh Cơ dịch ra Việt văn. Câu hỏi thứ hai: niệm Phật vô tướng là niệm pháp thân Phật, còn quán tưởng niệm Phật thì sao? Đáp: quán tưởng niệm Phật là niệm báo thân Phật, tức là quán tưởng y báo, chánh báo cõi Cực Lạc. Cụ thể là tu 16 phép quán tưởng mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, kết quả đắc quán Phật Tam Muội. Thứ nhất quán là mặt trời, rồi đến quán nước, đất, v.v. Thứ chín quán chân thân vô lượng thọ Phật. Phép quán cuối cùng là phép thứ 16 là xưng danh hiệu Phật. Điều đặc biệt ở đây là kinh này dạy quán tưởng, thế mà ở đoạn kết thúc Phật không phó chúc quán tưởng mà lại phó chúc thọ trì danh hiệu Phật. Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư dạy tâm chúng sanh thô, cảnh quá vi tế, nên quán tưởng khó thành tựu. Do vậy, Ngài tuyên quá rộng rãi pháp trì danh niệm Phật. Câu hỏi thứ ba: còn trì danh niệm Phật thì sao? Đáp: trì danh niệm Phật là niệm quá thân Phật. Pháp này được Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A-di-đà và Kinh Vô Lượng Thọ, được tất cả chư tổ tịnh độ hoằng dương rộng rãi. Đây là pháp dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ nhất. Kết quả đắc niệm Phật Tam Muội, liền được thấy Phật A-di-đà và thánh chúng ở Cực Lạc. Hiện đời là Đại Bồ Tát, khi vãng sanh quyết định ở vào thượng phẩm, gọi là ở vào sơ địa Bồ Tát. Sơ địa Bồ Tát có thể hiện 100 thân Phật ở 100 thế giới không có Phật để độ sanh. Niệm Phật Tam Muội ngang với minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ của thiền. Thời mạt pháp dù không đắc được niệm Phật Tam Muội thì cũng có thể đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Trong Quán Niệm Môn, Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: hành giả mỗi ngày niệm Phật 30,000 câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm sâu, mỗi ngày tự niệm từ 60,000 đến 120,000 câu Phật hiệu, vậy là đã vượt quá mức ấn định trên rồi. Dù không đạt được bất niệm tự niệm, qua quá trình tu tập, nếu hành giả quân tập nhiều chủng tử Phật ở tạng thức, trước giờ phút lâm chung được ban hộ niệm trợ lực, hành giả chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Vãng sanh cực lạc liền ở ngay ngôi vị bất thoái, một đời thành Phật. Nên nói vãng sanh tức thành Phật. Câu hỏi thứ tư: tại sao người niệm Phật cầu vãng sanh mà không được vãng sanh? Đáp: hành giả tịnh nghiệp không được vãng sanh vì không hội đủ điều kiện vãng sanh. Vấn đề này đã được nói rõ ở câu đáp 50A. Sở dĩ hành giả không đáp ứng đủ điều kiện này là vì những lý do sau: hôn mê bất tỉnh trước khi chết, lúc ấy ý thức không còn hoạt động nữa, làm sao nghe được sự hướng dẫn niệm Phật hay khởi ý muốn vãng sanh, do vậy mất phần vãng sanh. Cuồng loạn mất trí, tức là điên, nên không thể chú tâm tưởng niệm. Trúng phong cứng họng, nên không thể xưng danh hiệu Phật. Bị thú dữ như cọp, sói hoặc giặc cướp làm kinh hoàng, hốt hoảng. Bất đắc kỳ tử là hoạnh tử, là chết đột ngột như chiến sĩ ở chiến trường, các tai nạn như xe đụng, máy bay rớt, tàu chìm, bom đạn, lửa cháy, nước trôi, vân vân. Tinh thần hốt hoảng, tán loạn, lúc ấy ý thức không kịp niệm Phật hay sáng suốt muốn vãng sanh được nữa. Bệnh khổ bức bách thân thể như ung thư gan, vân vân, hoặc vì tứ đại phân ly, sự đau nhức cùng cực như con cua bị bỏ vào nước sôi hay là con rùa bị lột mai vậy. Tham sống sợ chết, luyến ái gia đình, vợ chồng con cháu, thân bằng quyến thuộc, tài sản, vân vân. Không gặp bạn lành khai thị và trợ niệm mà gặp bạn ác phá hoại lòng tin. Chư Tổ dạy tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Ba trường hợp cuối cùng nói trên, tâm thần hành giả rối loạn, điên đảo, luyến ái đủ thứ. Vì tâm quá bận rộn nên ý thức không thể nhớ mà niệm Phật hay khởi ý muốn vãng sanh được, nên mất phần vãng sanh. Niệm Phật còn bị xen tạp, bị gián đoạn nên chẳng tương ưng. Hành giả còn ba điều nghi sau đây nên tự tạo chướng ngại, làm mất chánh niệm, không được vãng sanh. A. Nghi từ lúc sanh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn việc tu hành lại rất ít, e rằng không được vãng sanh. B. Nghi mình còn thiếu nợ người, hoặc có tâm nguyện chưa làm xong, tham sân si chưa dứt, e rằng không được vãng sanh. C. Nghi tuy niệm A-di-đà Phật, nhưng lúc lâm chung sợ Phật không đến tiếp dẫn. Câu hỏi thứ năm: biên địa là gì? Vì sao sanh biên địa? Đáp: một, biên địa còn gọi là nghi thành, là nơi dành cho người còn nghi ngờ cư ngụ. 2. Hành giả phải có niềm tin tuyệt đối, nếu còn chút xíu lòng nghi thì A. khó được vãng sanh, B. dù có được vãng sanh cũng lạc vào biên địa. Nơi đây tuy chúng sanh vẫn sung sướng như ở cõi trời Đao Lợi, nhưng không được gặp Phật, thấy Phật và Bồ Tát, không được nghe Pháp và không được đi khắp mười phương cúng dường chư Phật. Chúng sanh ở nơi này sau 500 năm hết nghi thì mới được sanh vào ba bậc chính phẩm. Câu hỏi thứ sáu: Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? Đáp: Quán Kinh nói, vô lượng thọ Như Lai có 84.000 tướng, mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp tùy hình. Mỗi vẻ đẹp tùy hình lại có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, miệng niệm hay ý niệm, từ nơi ta phát ra tâm thanh, âm thanh phát xuất từ tâm, mà Pháp thân Phật A-di-đà ở khắp các chốn, Phật quang như đã nói ở trên chiếu thấu mọi lúc mọi nơi. Lúc đó tâm thanh hòa nhập với Phật quang, Phật quang lại nhập vào tâm thanh, Phật quang và tâm thanh dung thông nhau. Đó chính là cách thức Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Xin xem DVD hướng dẫn vãng sanh bằng cách nào. Câu hỏi thứ 7, người chết thiêu có xá lợi? Nói chắc là người ấy đã được vãng sanh thì có đúng không? Đáp, xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là linh cốt, tức là xương thiên, hay thân cốt, xương nơi thân, do sức giới định huệ của người tu tạo thành, hay do đạo lực cảm thành. Xá lợi là xá lợi, còn vãng sanh là vãng sanh, hai thứ khác nhau, không thể nói là một được. Người có xá lợi, nếu giờ phút lâm chung có niệm Phật thì bảo đảm được vãng sanh. Bằng như không có niệm Phật thì không được tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, vì không đúng bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Câu hỏi thứ 8. Hành giả đạt bất niệm tự niệm sâu, trước giờ lâm chung bị hôn mê, bị kinh hoàng trước mọi tai nạn, bị thân nhân quấy phá, bị xúc chạm cơ thể, bị quan gia trái chủ lôi kéo, như vậy có chắc chắn được vãng sanh không? Đáp, chắc chắn bảo đảm vãng sanh bởi những lý lẽ sau. Bị hôn mê thì ý thức không hoạt động, chứ tạng thức thì vẫn hoạt động. Tạng thức niệm Phật liền được tiếp dẫn. Dù bị thân nhân quấy phá, bị xúc chạm, cơ thể sanh đau nhức, bị kinh hoàng hốt hoảng trước mọi tai nạn, hành giả đạt bất niệm tự niệm sâu, họ có định lực nên không bị ngoại cảnh chi phối. Dù cho bị chi phối cũng chỉ gây cho ý thức bận rộn với những việc này, đâu có can dự gì đến tạng thức. Tạng thức niệm Phật liền được tiếp dẫn. Quan gia trái chủ lôi kéo, tình trạng này không thể xảy ra vì a. Hằng ngày hành giả đã hồi hướng công đức tu hành của mình cho quan gia trái chủ được vãng sanh cực lạc là đã tháo gỡ hết quan kết rồi. B. Kinh xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ nói, trước giờ phút lâm chung, Phật và thánh chúng đến vây quanh hành giả. Đức Phật phóng hào quang gia hữu giúp cho hành giả giữ chánh niệm, niệm Phật để Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Đức Phật hiện diện ở đó, quan gia trái chủ không sao dám đến gần, nói chi đến việc lôi kéo hành giả. Câu hỏi thứ 9, phản văn, văn tự tánh là sao? Đáp là quay cái nghe lại, nghe tự tánh mình niệm. Người đạt bất niệm tự niệm, nghe tự tánh mình niệm Phật bằng tánh nghe mới đúng nghĩa phản văn, văn tự tánh. Câu hỏi thứ 10, người tu tịnh độ trước khi chết có những điềm lành gì không? Đáp, khảo cứu di tích vãng sanh của các bậc thánh hiền xưa nay, ta biết có 11 thoại tướng như sau. 1. Nhất tâm bất loạn, tâm niệm được chăm chú vào một cảnh. 2. Biết trước thời chết đã đến. 3. Tịnh niệm không mất, tức là tâm niệm chỉ ưa cõi tịnh độ và quyết chí bỏ cõi ta bà. 4. Biết trước mà lo tắm rửa và thay quần áo. 5. Tự mình niệm Phật hoặc niệm có tiếng hay niệm thầm. 6. Ngồi ngay thẳng hoặc đứng và chắp tay mà ra đi. 7. Có mùi thơm lạ khắp nhà. 8. Có hào quang sáng soi vào thân thể. 9. Nhạc trời trỗi giữa hư không. 10. Tự nói ra bài kệ để khuyên đồ chúng hay đệ tử. 11. Mỉm cười hoặc gật đầu hoặc chớp mắt rồi tắt thở. Nếu có đủ 11 điều tốt trên đây thì chắc chắn vãng sanh ở phẩm vị cao. Chỉ có một vài điều tốt thôi thì cũng được vãng sanh. Câu hỏi thứ 11, trung ấm thân là gì? Đáp, thân người đã chết, giữa khoảng đã chết và chưa sinh trong vòng 49 ngày có cái thân gọi là thân trung ấm, cũng gọi là thân trung hữu. Ngoại trừ những người có cực trọng nghiệp, dù thiện hay ác đều tức khắc tái sanh kiếp sau ngay sau khi chết, tức là không có thân trung ấm. Không tuyệt đối như vậy, có những trường hợp cá biệt thân trung ấm vẫn còn sau 49 ngày. Câu hỏi thứ 12: Con quy y với vị thầy, thầy con tu chứng được vãng sanh cực lạc, vậy con có được vãng sanh theo thầy con không? Và bạn con lầm lỡ quy y với tà sư, khi tà sư bị đọa, vậy bạn con có bị đọa theo vị tà sư đó không? Đáp: Cả hai đều không. Người xưa nói ông tu ông chứng, bà tu bà đắc, và tội ai làm nấy chịu, luật nhân quả đấy. Tự tác hoàng tự thọ, nghĩa là tự mình làm, tự mình chịu, không ai thay thế cho mình được cả. Câu hỏi thứ 13: Tu tịnh độ thuộc tiểu thừa hay đại thừa? Đáp: Giáo pháp tiểu thừa không có tịnh độ. Vậy tịnh độ thuộc đại thừa. Nhưng nếu người niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc mà không phát tâm cứu độ chúng sanh, như vậy là không có bồ đề tâm thuộc căn tánh tiểu thừa, không đúng đại nguyện của Phật A-di-đà, nên không được vãng sanh. Câu hỏi thứ 14: Vậy sao kinh nói ở cõi cực lạc có thanh văn, duyên giác nhiều vô số kể? Đáp: Những vị này trước tu theo tiểu thừa nguyên thủy, sau phát tâm hướng về đại thừa, thượng cầu hạ hóa, nghĩa là trên thì cầu thành Phật đạo, dưới là giáo hóa chúng sanh, cho nên được vãng sanh. Câu hỏi thứ 15: Tại sao Phật giáo có nhiều tông phái vậy? Đáp: Ví như đường có nhiều loại như đường vàng, đường trắng, đường kết tinh, đường cục, đường tán, đường cát, đường phèn, vân vân, nhưng tất cả đều là đường, duy có một vị là ngọt. Nó được sản xuất thành nhiều hình thức khác nhau để tùy ý thích mỗi người mà sử dụng khác nhau. Phật giáo cũng như vậy. Phật giáo nguyên thủy, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, vân vân, nhưng tất cả đều là Phật giáo, chỉ có một mục đích duy nhất là giác ngộ giải thoát. Có vậy để đáp ứng căn tánh sai biệt của chúng sanh, có nền văn hóa khác nhau và ở mỗi thời đại khác nhau. Vãng sanh tức thành Phật. Câu hỏi thứ 16: Vì sao thầy tu tịnh độ? Đáp: Đầu tiên là tôi tu thiền, tinh tấn hành trì một thời gian không thấy kết quả, tôi bỏ thiền chuyển sang tu tịnh độ vì lý do sau. Một, pháp môn tịnh độ hợp thời cơ. A. Tượng pháp quyết nghi kinh dạy. Sau khi Phật diệt độ là thời chánh pháp trong 500 năm trì giới kiên cố. Thời tượng pháp 1000 năm kế tiếp thì thiền định là kiên cố. Thời mạt pháp 1000 năm thì niệm Phật là kiên cố. Kiên cố nghĩa là thành tựu. B. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn nay đã hơn 2555 năm. Thì như vậy hiện ta đi vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi. Mà càng đi sâu vào thời mạt pháp thì đức trí chúng sanh càng hạ liệt, nên tu các pháp môn khác rất khó chứng đắc. C. Kinh Đại Tập dạy, đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. D. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư dạy, cửu pháp giới chúng sanh lìa pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. 2. Pháp môn tịnh độ dễ tu, vì mọi người, mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh đều niệm Phật được. Vì giản dị mà bao trùm các pháp, hiệu quả cao. Chỉ cần niệm 6 hay là 4 chữ mà giải thoát sanh tử luân hồi, thành Phật. Tổ Liên Trì dạy một câu A Di Đà Phật gồm hết tám giáo, nhiếp cả năm tông. Tổ Trí Húc dạy: niệm A Di Đà Phật được thuần thục, thời Tam Tạng giáo lý gồm ở trong đó, 1700 công án cơ quan hướng thượng cũng ở trong đó, 3000 quay nghi, 80000 tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng không ra ngoài câu Phật hiệu. 3. Pháp môn tịnh độ dễ chứng dễ đắc. A. Tự lực cộng tha lực. Hành giả niệm Phật thuần thục thì trước giờ lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ. B. Dễ vãng sanh. Chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là được vãng sanh. Kinh Pháp Cổ. Cổ Đức dạy: nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tạm dịch là: một câu Di Đà không niệm gì khác, không nhọc khải tai đến Tây Phương, là thế giới cực lạc. C. Dễ đắc. Một khi được vãng sanh thì chỉ cần một đời là thành Phật. Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy: vãng sanh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh tức là thành Phật. Vì vãng sanh cực lạc dễ thành Phật, nên trên có những Đại Bồ Tát, chư Tổ, dưới thì chúng sanh đều đồng nguyện vãng sanh và đã vãng sanh nhiều vô số kể. 4. Vì niệm Phật thành Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, là quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải thoát. Thế nên biết chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm, bảo đảm vãng sanh, phần 1.